vẫn vui. Nhưng mẹ cũng vậy, hết. Thế mình thấy rằng là cái từ bi đấy, cái tình thương đó chưa được gọi là từ bi đâu, chỉ là một thứ tình cảm. Mà khi mình phát sinh cái tình cảm mà gọi là thương nó lên, mình cũng có thể chịu đựng được mọi cái nghịch cảnh, mọi cái khổ sở của cuộc sống, mình chịu đựng được hết khi mình phát cái tâm nó lên. Mà những cái đó thường thường mình sợ cái lắm ở cuộc đời, mình sợ mình phải cực khổ lắm, mình sợ mình phải thiệt thòi lắm. Nhưng mà khi phát sinh tình thương thì cái thiệt thòi và cái cực khổ đó nó lại trở ngược làm thành hạnh phúc, chứ không phải một điều sợ hãi như mình nghĩ lúc đầu nữa. Như vậy thì cho mình thấy là nếu một khi mình có thể phát sinh từ bi tâm thì tất cả mọi đau khổ trên thế gian này đều được an lạc hóa, mình sẽ được an lạc. Và có lẽ từ bi và trí tuệ cần phải mổ xẻ nữa, tại vì có rất nhiều người Phật tử chưa hiểu vững hay là chưa hiểu đúng từ bi là gì, và thường ngộ nhận từ bi là một thứ tình cảm. Mà tôi nghĩ là chúng ta còn có thì giờ trong những cái lần sau để nói đến một cách chính xác hơn. Thế tôi trở lại về cái vấn đề. Thế thì như vậy, khi mà mọi người chúng ta mà phát tâm làm Phật tử thì mình nên nhớ, mình nghĩ rằng là như vậy đó. Mà mình chúng ta tụ hợp nhau để xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa đó gọi là thanh tịnh địa. Chùa chỉ là một cái chữ nôm na để gọi, để chỉ cho cái ý nghĩa của Già Lam. Già Lam là cái lại dịch chuyển âm từ chữ Phạn ra, nhưng mà nói theo chữ Nho dịch ra thì chữ Già Lam có nghĩa là thanh tịnh. Tức là thanh tịnh địa là đất thanh tịnh, là cái đất thanh tịnh, là cái nơi không có phiền não. Thanh tịnh nếu mà mình dịch một cách nôm na là sạch sẽ, nhưng mà mình nói theo ý nghĩa của đạo Phật đó, thì ác pháp gọi là bất tịnh pháp và thiện pháp gọi là thanh tịnh pháp, thì thiện pháp gọi là thanh tịnh pháp. Như vậy thì chỗ đó là một chỗ thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp là gì? Không phiền não, không nhiễm ô. Không nhiễm ô tức là không bị ác pháp làm lây. Ác pháp làm lây thì cũng trở thành, đó là nhiễm ô pháp, là trở thành bất tịnh pháp. Nhiễm ô là chẳng hạn một người phiền não, người đó có thể làm cho mình phiền não lây. Mình phải giống như một y sĩ, một y vương, tức là vi trùng không có xâm nhập mình được thì mình mới chữa bệnh cho bệnh nhân được. Thì chúng ta cũng vậy, mình chỉ có thể giúp đỡ những người khác trên phương diện tu tập nếu mình không để cho những phiền não của những người đó nhiễm ô mình. Nếu mình cũng lây bệnh, mình cũng phiền não hệt như họ thì mình đâu khác gì họ nữa đâu, thì làm sao mình cứu giúp được họ. Thế thì khi mình muốn rằng là tụ nhau lại, chúng ta cùng nhau lập nên một cái thanh tịnh địa. Mà cái đó, đó là những cái ý nghĩa tôi nói hơi sâu xa để cho chúng ta thấy rằng là nó có cái lợi lạc cho mình và cho mọi người trên cái sự tìm cầu hạnh phúc. Mà không nói ngay đến những cái mặt rất nổi để rằng là cho người Việt của chúng ta, mặt kia là nói chung cho tất cả mọi người. Còn một mặt nổi nữa là nói cho người Việt thôi. Là người Việt chúng ta là các cụ lớn tuổi thì có một cái nơi để mà tụng kinh, tụng kệ, để mà làm công quả, để nghe pháp cho nó khuây khỏa cái tuổi già. Tuổi trẻ thì có nơi để mà sinh hoạt quê hương một chút, Việt Nam một chút, để cho tuổi trẻ đó không đánh mất đi cái truyền thống của dân tộc, không quên đi. Tức là mình vừa phụng sự cho tuổi già mà cũng như là phụng sự cho cả tuổi trẻ. Và mình gìn giữ cái đó không phải cho gì, cho cả đất nước của chúng ta sau này. Bởi những tuổi trẻ đó nếu còn có tinh thần nghĩ đến quê hương thì những tuổi trẻ đó cũng còn đóng góp và xây dựng cho nước Việt Nam mai sau. Mà không phải chỉ Việt Nam, cho tổ quốc, cho đất nước, mà cho đạo pháp, cho đạo pháp nữa. Đạo pháp cũng nằm trong tay tuổi trẻ, mà tương lai của dân tộc cũng nằm ở trong cái đám đó. Thì như vậy mình cũng đóng góp rất nhiều, mình cũng đã làm được nhiều. Đó là mặt nổi thôi. Còn cái mặt chìm như tôi nói, cái mặt chìm nó đưa mình đến một cái hết sức là an lạc và giải thoát, một cái hết sức là có một cái ý nghĩa, mà có một cái ý nghĩa lớn, ý nghĩa nó mang đến lợi cho chúng ta, cho mình và cho mọi người trong hai đời hiện tại và tương lai. Cho nên vì như vậy mà chúng ta đây là bắt đầu bước đến cái vấn đề mà làm Phật sự xây dựng ngôi chùa, thì lại nhớ đến những cái điều mà tôi dặn ở chùa Quan Âm Montreal ngày xưa. Tôi nói rằng là cái phiền não nó sẽ phát sinh từ cái người ít tu nhất, cái người ít tu tập nhất, cái người ít tư duy nhất, thì người đó sẽ nổi phiền não, và người đó sẽ làm lây phiền não cho mọi người. Thế thì có một bác hỏi tôi, thế thì khi mà nổi lên như vậy thì mình phải làm sao thưa thầy? Thì tôi mới đáp là, thì mình phải thúc nhắc nhau, mình phải thúc nhắc rằng là coi chừng, chúng ta đây đang bàn bạc để họp chuyện Phật sự, nhưng mà ma vương đang còn xen vào, tức là sẽ có một người nào đó chướng hay là khó chịu, nó ví dụ như vậy, và gây phiền não. Thế thì bác kia, bác có thâu cái cuộn băng, và bác nói rằng là bác ngay đi ngay lại cuộn băng nhiều lần. Thì về sau ngôi chùa phát triển, trả lại cái áp bạc cái măng đó và mua một miếng đất hiện thời là ngôi chùa đó, và xây dựng cái ngôi chùa Phản Âm rất là lớn ở tại thành phố Montreal bây giờ, và Thượng tọa Nhất Chân đang làm hội trưởng của Phật giáo ở đó. Thế thì mà mấy năm sau khi mà xây cái chùa đó xong mà to lớn như vậy, thì bác đó, bác có nói lại với tôi khi một trong một dịp tôi qua tư giảng, và thưa thầy, hồi bây giờ lùng cùng quá, anh em hồi xưa thương nhau thế nào thì bây giờ xích bích nhau kinh khủng, cãi nhau thôi thiếu điều là săn tay áo đánh nhau nữa. Mà thưa thầy, tôi ngồi đó ấy, mà bác đó là bác lớn tuổi, cố vấn của hội, bác bảo là thưa thầy, tôi mới nhớ đến cái đoạn băng năm xưa thầy giảng, thầy có nói trước, và tôi mới nói là hey, tôi vỗ bạn, hey, anh em phải nên nhớ là có ma vương nó đến. Thế là cả hai bên nó ngưng cãi nhau, nó súng mà chửi tôi. Thế thì bác nói vậy, tôi bảo thế thì cả hai bên nó ngưng cãi nhau, nó đi súng lại nó chửi tôi. Thế thì tôi phải yên, tôi chẳng dám nói gì nữa. Và thế rồi cũng phải giải quyết một thời gian dài, và phải mời quý thầy ở bên Âu Châu cũng như làm trọng tài, trong đó có Thượng tọa Minh Tâm, Thượng tọa Như Điển, Thượng tọa Nhất Trơn và tôi, bốn thầy cũng giống như là làm trọng tài về nó, để mà nghĩa là hòa giải, hòa hợp hai bên, và phải cử Thượng tọa Nhất Trơn làm hội trưởng chấn giữ để mà cho nó yên. Và nhờ rồi, và sau đó thì cứ tôi và Thượng tọa Nhất Trơn cứ thay phiên nhau, mà một năm đó là có một khóa giảng kinh và tu học, thì cứ Thượng tọa Nhất Trơn giảng khóa từ giảng khóa, cứ như vậy năm nào cũng xảy ra cho đến hiện tại. Và tháng 11 tháng sau là tôi sẽ về đó để giảng một cái khóa. Và nhờ như thế mà trải qua như vậy thì bây giờ gọi rằng là ngừng bắn, hai phe đều bị giải giới, phải dẹp trừ vũ khí đi, và bây giờ thì hòa bình rồi, tức là bình yên rồi. Nhưng mà cũng phải trải qua một thời gian đầy rối ren như thế. Thì cái kinh nghiệm là kinh nghiệm của tôi, mà kinh nghiệm đó là phải nói thẳng rằng là lỗi là lỗi ở đâu? Lỗi là bởi vì chúng ta người Phật tử khi làm Phật tử không ý thức được Phật sự là gì. Mà vì vậy hôm nay tôi mới phải nhắc nhở đó. Mà chúng ta cần khi nào phải ghi nhớ, tất cả mọi người cần phải ghi nhớ, người nào cũng có trách nhiệm trong cái công cuộc xây dựng cái Phật sự ở nơi này. Cái Phật sự đó rất là hữu ích cho mình đấy, cho gia đình mình, cho bản thân mình. Cho nên mọi người cần phải đóng góp sức lại với nhau để mà duy trì nó, để mà giữ gìn nó. Mà hãy duy trì và giữ gìn nó bằng một cái tinh thần đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau, nghĩ đến nhau trước và nghĩ đến mình sau. Bằng tinh thần đó hôm nay chúng ta mới xây dựng được cái ngôi chùa Nam Bảo. Như vậy ngôi cái tinh thần đó cần phải duy trì tiếp, chứ không phải rằng là quên đi, bắt đầu nghĩ chuyện khác, rồi bắt đầu tính toán lạc hướng, và nó sẽ lại đi lạc hướng. Vậy thì cái tinh thần ngày hôm nay, ngay buổi đầu, Đức Phật coi trọng cái tinh thần của ngày buổi đầu ghê lắm. Tinh thần của một người tu học phát tâm, Đức Phật gọi là sơ phát tâm. Cái tinh thần sơ phát tâm quan trọng, rất quan trọng. Ngày đầu khi nào cũng rõ mánh lắm, vị nào mới đi tu cũng vậy, ngày đầu tôi hăng ghê lắm. Càng ngày là bắt đầu càng... Tôi hồi xưa ở Sài Gòn có một chú tiểu, sau chú mới thọ giới sa di, là chú được đắc y, đó chú tiểu cũng được đắc y, và chú được đắc y vàng trên người. Và khi xuống tụng kinh thì chú đắc cái y vàng, chú nói với tôi, thưa thầy, cái y nó linh quá. Tôi bảo linh là thế nào? Chú bảo linh là con đắc cái y vô thì con thấy sướng, thấy thích ghê lắm. Chú chỉ mong đến giờ tụng kinh để đắc y thôi. 3 tháng sau thì chú nói với tôi, chứ thầy cái y nó hết linh. Tôi hỏi hết linh là làm sao? Chú bảo bây giờ đắc tôi thấy nó nóng, phiền mệt quá, muốn tụng kinh khỏi đắc y khỏe hơn. Và rồi bây giờ chú ra đời rồi. Thế cái sơ phát tâm nó quan trọng. Người nào ngay khi sơ phát tâm, cũng như chúng ta ở đây, tôi đến tôi cũng thấy rất mừng, và tôi thầm cầu nguyện làm sao cho cái tinh thần sơ phát tâm của toàn thể đồng bào Phật tử chúng ta hôm nay nó một ngày như mọi ngày, cứ như thế mà nó tăng trưởng. Tôi thấy tất cả mọi người nhìn nhau với những khuôn mặt hết sức là rạng rỡ và đùm bọc, như tôi đã từng thấy. Và tôi cũng từng thấy nhiều khuôn mặt nhìn nhau với khuôn mặt rằng là thiếu điều, nghĩa là nô lửa, mà còn ghét nhau hơn là ghét một cái kẻ thù nào đó, mà chỉ vì tranh nhau giành nhau làm Phật sự thôi, một chuyện phi lý hết sức đó. Thế thì mình phải cố gắng tất cả cùng nhau hợp tác và xây dựng và làm Phật sự trong một tinh thần hiểu biết, trong một tinh thần lợi mình và lợi người, trong một tinh thần lợi mình lợi người, đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến cái sự an lạc. Và tôi xin cầu nguyện ông Ngân Tâm Bảo Từ bi gia hộ cho những cái khuôn mặt rạng rỡ mà hôm nay tôi thấy. Từ nay, từ hôm nay cho đến tận vị lai kiếp, tôi vẫn thấy hệt như vậy. Tôi vẫn mong muốn thấy những khuôn mặt rạng rỡ mà nhìn nhau một cách đùm bọc và rất ư là thương mến nhau. Những cái tinh thần đó nó sẽ mãi mãi. Và chúng ta Phật tử quan trọng nhất là Phật tử cố gắng duy trì cái sơ tâm đó, cố gắng cùng nhau duy trì, cố gắng cùng nhau che chở và giúp đỡ nhau. Và cố gắng như vậy thì tôi nghĩ rằng là đạo tràng ở đây hết sức là thanh tịnh. Và đừng sợ, và đừng có cầu mong cái gì chỉ hơn là cầu mong một ngày như mọi ngày giữ mãi được cái sơ tâm này. Còn cái gì còn lại là nhân duyên, chờ nhân duyên. Chưa chắc là mình mong có thầy là điều đó là hạnh phúc của mình đâu. Tại vì nhiều khi có thầy thì lại có chuyện nào khác đó. Tôi chứng kiến cho nó nhiều lắm. Cái ngôi chùa hiện tại mà tôi đang còn trấn thủ, mà bị cưỡng bức để trấn thủ đó. Mà tôi cũng không có trấn thủ nữa, tôi cũng đào nhiệm trốn hoài thôi. Mà tôi đang làm hội trưởng cái hội Phật giáo Strasbourg tại bên Pháp. Thành phố Strasbourg là tương lai là thủ đô của liên bang Âu Châu, của toàn khối Âu Châu. Thành phố đó nằm giáp ranh giữa Pháp và Đức. Thành phố đó không có hội trưởng, cũng không có chủ trì, cũng có hội Phật giáo, có cái chùa. Mà cũng vậy, cứ đòi có chủ trì. Thì tôi chỉ đóng vai hội trưởng, mà hội trưởng mà tôi không biết. Tự nhiên tôi đi Phật sự ở bên Ăng Lê về rồi tôi được thượng tọa trưởng ban điều hành các hội Âu Châu loan báo cho tôi biết là thầy hiện là hội trưởng hội Phật giáo sát vua. Tôi bảo ủa vậy hả? Thì tôi cũng không có nắm vững nữa. Ấy thế mà rồi thì có thầy thì bắt đầu sinh chuyện. Sinh chuyện thế nào? Thầy thương người này, thầy thương người kia, thầy nghe người này, thầy nghe người kia. Hai bác đem lên hai ly, một ly nước cam, một ly nước chanh. Thầy lại uống ly nước cam mà không uống ly nước chanh, mà cái bác uống không, bác mà pha cái ly nước chanh là bác về bác phiền não. Bác phiền não mà bác còn tụng bằng cách là bác nhắc điện thoại, bác kêu cùng hết á. Bác bảo cái ông thầy đó bây giờ là ông không có cần tôi. Ông là chỉ cần cái bà kia thôi. À. Xong rồi hai bác đem lên hai món, một món chả giò, một món bánh cuốn. Rồi thầy thì cứ vô ý thôi mà cứ bánh cuốn mà xơi. Rồi cái bác mà đem chả giò lên là lại về tụng. Cứ như thế mà một ngày là có thêm một người tụng, hai ngày có hai người tụng. À, và chung cục là thầy trấn thủ 3 tháng thì có 30 người tụng. Rồi thầy chạy rồi. Rồi thầy thất kinh, thầy chạy rồi. Đấy, chẳng hạn như lại cũng có một bác nữa ở tại thủ đô Bern. À, tiếng Anh kêu là Bern á, thủ đô của Thụy Sĩ á. Tôi qua bên đó tôi giảng thì có một bác. Bác mới chiên cơm ngon lắm, bác chiên cơm bác đãi tôi và thầy chủ trì. Nhưng thầy chủ trì đi tụng kinh đám về rồi mệt sau đó hay no sau đó không ăn. Và nói là không ăn, có mình tôi ăn thôi. Thì bác than phiền với tôi. Nó bảo thầy thấy không, không bây giờ kỳ con lắm à. Con chiên là không có ăn. Cái tôi nói không phải, thấy no rồi, thấy mệt rồi. Nó không, ông cái gì con đem lên đường chê, không thèm ăn đâu, không thèm để mắt tới. Rồi tôi khuyên văn mãi cũng chưa xong. Có một bữa có một vị Phật tử khác mời tới nhà ăn cơm, thì cũng có bác đó nữa. Thì tôi cũng đến nhà ăn cơm có bác đó. Bác đó bác lại đem cái chuyện đó ra, bác kể cho cái bà chủ nhà nghe. Ông á, tôi đem đồ đến thèm ăn, tôi tức ghê lắm. Tôi là cố ý tôi chiên cho nó ngon lành, cái tôi đem lên mà ông không thèm ăn, xong mà không giận được. Thế tôi mới nói vậy nè, tôi bảo vậy chứ, bây giờ bác có thương thầy chủ trì không? Bảo thương mới chiên cơm cho ăn. Tôi nói bảo thương mà lại vậy nè, thương thì mình phải nghĩ là thương là mình làm sao cho người đó thoải mái. Tức là người đó thích ăn thì người đó ăn, mà người đó không thích thì mình ok, không thích rồi dẹp. Nó còn miễn sao cái người mà mình thương mến là người đó được thoải mái. Còn mình thương mà mình hành, tức là thương là bắt được thương là phải giống như tôi nghĩ, tôi muốn thế nào là ông phải cố gắng làm như vậy thì tôi mới thương tiếc. Còn không, như vậy đâu có thương, như vậy mình thương mình. Như vậy là mình thương mình. Tức là bây giờ thầy đó thấy không thích ăn cơm chiên, mình cũng phải bắt ăn cho được. Thầy đó đau khổ ghê lắm cũng phải cố gắng mà ăn. Thì mình mới thương, mà như vậy mình thương chỗ đó thì 10 người mà thương mình thì chắc mình chết. Cho nên chính vì cái lý lẽ như thế đó mà tự nhiên nó thành có chuyện. Mà chuyện xảy ra toàn những chuyện không đâu như vậy không. Thế tôi kể đó để cho chúng ta thấy đó là một bài học mà tôi mong rằng Phật tử ở chùa Tam Bảo này sẽ sáng suốt hơn, sẽ không có cái chuyện mà hai cái ly nữa. Tức là cứ nhất trí một ly thôi để nó yên đó. Và mình sẽ tránh được những cái vấn đề như vậy. Phần nhiều vấn đề gì đó luộm thuộm nó nổ ra toàn là những cái chuyện như vậy cả. Mà mình nghĩ khi mình thương ai là mình muốn cho người đó thoải mái, mà người đó thoải mái là được. Còn khi mình thương ai thì mình lại nghĩ là người đó phải đáp ứng với cái ý nghĩ của mình, ý muốn của mình. Như vậy chết rồi. Như vậy khổ lắm. Thế thì có lẽ rằng là mình cũng sắp tới cái giờ nghỉ phải anh kịp. À, còn 15 phút. Rồi. Thế thì cái đó cũng chỉ là một cái bài học mà tôi mong muốn rằng là tôi kể những cái kinh nghiệm đó ra để cho chúng ta ở đây mình biết trước mà mình đừng có rơi vào. Nhưng mà có nhiều cái điều rằng là mình biết trước rồi đấy, nhưng mà mình rơi thì cứ rơi. Đó là ở cái chỗ mà mình có quan sát hay không. Mà cái quan sát như tôi nói, tôi học Phật bằng cái quan sát không. Tức là tôi thường quan sát mọi người để tôi làm gương cho tôi. Tôi thường quan sát tôi để tôi tự sửa mình. Thế thì mình phải tập như vậy, mình thường nghĩ như vậy. Và mình nghĩ rằng là mình có làm Phật sự, mình làm gì không phải vì cho mình thôi đó. Mà làm vì mọi người. Như vậy mới đúng tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát, mới đúng tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa. Mà đúng tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa, mình mới là cái người làm Phật sự. Mình mới là cái người mà làm cho Phật Pháp được sáng tỏ thế gian này. Mình mới là cái người mà có cái phước đức là đã đóng góp cái niềm an lạc đến cho mọi người. Hay như vậy thì Phật sự ở đây rất ư là toàn bị. Và là tôi nghĩ rằng là mình cũng có thể rằng tạm thời ngừng nghỉ ở nơi này. Và một lần nữa tôi xin cầu nguyện hồng ân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, chư Long Thiên Hộ Pháp xin từ bi gia hộ và che chở cho toàn thể ban trị sự của chùa Tam Bảo cũng như toàn thể Phật tử hiện diện hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc luôn luôn có thắng duyên đối với Phật Pháp và luôn luôn được gần gũi thiện hữu trí thức để tăng trưởng từ bi và trí tuệ. Và xin hồi hướng công đức có được cho cha mẹ trong nhiều đời của chúng ta. Cha mẹ đã quá vãng là quốc, và xin cầu nguyện cho tất cả cha mẹ hiện tiền của chúng ta đều được phước thọ an khương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.